Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Thủ tướng Anthony Albanese sẽ xúc tiến chuyến thăm dự kiến tới Trung Quốc trong nỗ lực nhằm ổn định hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. Chính phủ lao động đánh dấu một năm kể từ khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử trước liên đảng. Tổng thống Pháp cam kết ủng hộ Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh G7. Và tin Việt Nam, vụ Đường Văn Thái, 22 tổ chức kêu gọi cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc bảo vệ người tị nạn Việt tại Thái Lan. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết như thường lệ vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ông sẽ xúc tiến chuyến thăm dự kiến tới Trung Quốc trong nỗ lực nhằm ổn định hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Phát biểu từ hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, ông Albanese đồng thời lên tiếng ủng hộ tuyên bố của G7 lên án hành vi cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc. Trung Quốc đã đưa ra lời chỉ trích nghiêm khắc đối với tuyên bố này, được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ các hạn chế đối với gỗ nhập khẩu của Úc, nhằm nới lỏng hơn nữa các rào cản trừng phạt thương mại. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng G7 đã phớt lờ những lo ngại của Trung Quốc tấn công nước này và can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, bao gồm cả Đài Loan. Thủ tướng Albanese nói rằng các nước G7 đã hoan nghênh tiến bộ của Úc trong việc cải thiện quan hệ với Trung Quốc và ông đã thông báo với họ rằng ông dự định sẽ sớm đến thăm Trung Quốc. Ông Albanese nói,
And that has been welcomed as well.
Chuyện này cũng đã được hoan nghênh. Cần đối thoại để thấu hiểu và cũng cần đối thoại để tránh tính toán sai lầm, điều đáng lo ngại. Việc thiếu các lan can trong quan hệ quốc tế là điều đáng lo ngại. Và điều quan trọng là chúng đã được đặt đúng vị trí. Trong khi đó, thì ông Simon Birmingham của đảng đối lập nói với truyền thông ABC rằng Thủ tướng Albanese không nên đến Trung Quốc cho đến khi nào Bắc Kinh đồng ý dỡ bỏ tất cả các rào cản thương mại. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đến Sydney vào thứ Ba ngày 23 tháng 5 để hội đàm song phương trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Úc sau gần một thập kỷ. Lần trước, Thủ tướng Modi đến thăm Úc, ông đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng Ấn Độ địa phương. Hàng ngàn người đã đến để gặp ông. Tại công viên Harris của Sydney, nơi đang được thúc đẩy để đổi tên một khu vực thành tiểu Ấn Độ, chủ nhà hàng Saran Bachan đã tạo ra một món ăn để vinh danh ông Modi. Chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi đã cố gắng vận động mọi người ở đây. Chúng tôi rất là vui nếu Thủ tướng Ấn Độ bước vào công viên Harris. Đó sẽ là một sự thúc đẩy to lớn cho các doanh nghiệp ở đây. Nhưng Mahesh White Rakakrishnan từ tổ chức Người theo đạo Hindu vì nhân quyền nói rằng đây là cơ hội để Úc bày tỏ quan ngại với Ấn Độ về một số vấn đề chính.
There are concerns around
Có những lo ngại xung quanh các vấn đề nhân quyền, xung quanh việc đối xử với người thiểu số và quyền tự do báo chí. Và chúng tôi muốn Thủ tướng Albanese nêu ra những vấn đề này. Chính phủ Albanese đánh dấu một năm kể từ khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử trước liên đảng. Ông Anthony Albanese đã tuyên bố giành chiến thắng trước cựu Thủ tướng Scott Morrison để trở thành thủ tướng thứ 31 của Úc và là lãnh đạo lao động thứ tư giành chiến thắng trong cuộc bầu cử từ phe đối lập. Đảng lao động đã sử dụng năm đầu tiên nắm quyền để cải cách các mối quan hệ tại nơi làm việc, thành lập cơ quan giám sát chống tham nhũng quốc gia, lập pháp các mục tiêu giảm phát thải và bắt đầu quá trình trưng cầu dân ý về việc công nhận hiến pháp đối với người Úc bản địa. Thủ tướng Albanese nói rằng ông đã chạy như bay vào ngày giành chiến thắng và đã không ngừng chạy kể từ đó. Tôi đã nói vào buổi tối hôm đó rằng tôi sẽ lãnh đạo một chính phủ có mục đích rõ ràng và tôi tin rằng chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã bắt đầu thực hiện những gì mà chúng tôi đã nói là sẽ làm để thực hiện những lời hứa và cam kết mà chúng tôi đã đưa ra cho người dân Úc trước ngày 21 tháng 5 năm 2022. Hôm nay cũng đánh dấu một năm kể từ khi ông Peter Dutton trở thành lãnh đạo phe đối lập. Khả năng lãnh đạo của ông sẽ được thử thách khi ghế liên bang của Fredon ở Đông Nam Queensland tiến hành bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử phụ sau khi cựu bộ trưởng đảng tự do Stuart Robert từ chức. Liên đảng đang sử dụng năm đầu tiên cầm quyền của chính phủ để chỉ trích chính phủ về áp lực chi phí sinh hoạt và cuộc trưng cầu dân ý về tiếng nói trước quốc hội. Lãnh đạo đảng quốc gia David Little Brown đã nói với kênh chính rằng chính phủ đã thực hiện tốt chính sách đối ngoại nhưng đã không làm được điều đó ở trong nước. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh. Và tiếp theo là phần tin quốc tế. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết ủng hộ Ukraine, nói rằng ông sẽ ở bên họ cho đến cùng. Cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Pháp và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Tổng thống Macron nói rằng sự hiện diện của ông Zelensky tại Nhật Bản là cực kỳ quan trọng để đánh bại Nga và bảo đảm sự hợp tác của ông. Tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội duy nhất để trao đổi với nhiều quốc gia khác từ phía Nam và bày tỏ điều này. Đây là cơ hội để Ukraine truyền đạt thông điệp và chia sẻ quan điểm của mình, và chúng ta sẽ thảo luận về điều đó. Nhưng tôi tin rằng điều này có thể thay đổi cục diện. Chúng tôi ở đây và chúng tôi sẽ ở đây cho đến cùng. Trong khi đó, thì Tổng thống Ukraine cho biết đã có các cuộc họp quan trọng với các đối tác và đồng minh của Ukraine, cũng như bày tỏ rất biết ơn vì sự hỗ trợ của họ. Ông Zelensky nói, tôi rất vui và cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn các đối tác của chúng tôi. Điều này thực sự sẽ giúp ích cho xã hội, người dân của chúng tôi, cứu các ngôi nhà và các gia đình. Tôi nghĩ chuyện này không có nghĩa là chúng tôi sẽ có tất cả các biện pháp bảo vệ này vào ngày mai. Chúng tôi phải chuẩn bị. Nhưng dù sao thì đó cũng là một kết quả tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các quốc gia. Cảm ơn các đối tác của chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ông Zelensky đã đến Nhật Bản vào thứ Bảy ngày 20 tháng 5 để hội đàm với các nhà lãnh đạo của các nền dân chủ hùng mạnh nhất thế giới. Sự xuất hiện cá nhân của ông nhằm thu hút sự chú ý của thế giới khi các quốc gia gia tăng áp lực lên Moscow trong cuộc xung đột đã kéo dài suốt 15 tháng qua. Chuyển sang phần tin Việt Nam. 22 tổ chức quốc tế vừa gửi thư kêu gọi ông Filippo Grandi, cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn bảo vệ cho người tị nạn Việt Nam và những người xin tị nạn nói chung tại Thái Lan, khỏi bị bắt cóc và trả lại quê nhà sau vụ mất tích của ông Đường Văn Thái vào tháng trước. Bài tường thuật chi tiết từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Trong bức thư chung đề ngày 18 tháng 5, các tổ chức quốc tế bày tỏ mối quan ngại về sự an toàn và phúc lợi của những người tị nạn Việt Nam và những người xin tị nạn tại Thái Lan, mà họ cho rằng có nguy cơ bị các đặc vụ của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt cóc đem về nước. Vụ blogger Đường Văn Thái mất tích vào ngày 14 tháng 4 vừa qua là trường hợp người tị nạn Việt Nam thứ hai được biết đến có sự nhúng tay của các đặc vụ Việt Nam trong quá trình bắt cóc và đưa về Việt Nam để xử phạt vì những thông tin mà họ đưa ra. Vào tháng 1 năm 2019, nhà báo Trương Duy Nhất cũng đột ngột mất tích khi đang xin tị nạn ở Thái Lan và sau đó bị kết án 10 năm tù ở Việt Nam. Bức thư chung của 22 tổ chức quốc tế viết, những vụ bắt cóc được báo cáo này sau đó là giam giữ tùy tiện, là một sự vi phạm rõ ràng luật tị nạn quốc tế và luật nhân quyền. Các tổ chức này cũng viết rằng những hành động đàn áp xuyên quốc gia này cũng được tiến hành như một phương tiện để các chế độ đàn áp tiếp tục bịt miệng và đe dọa quyền tự do biểu đạt của những tiếng nói bất đồng chính kiến, thậm chí vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Chính quyền Việt Nam tuyên bố bắt giữ ông Thái ngày 14 tháng 4 khi cho rằng ông xâm nhập trái phép qua khu vực biên giới với Lào. Trong thư chung, các tổ chức quốc tế kêu gọi Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tị nạn Việt Nam và những người xin tị nạn ở Thái Lan khỏi bị bắt cóc đem về nước. Họ cũng đề nghị cơ quan Liên Hợp Quốc đẩy nhanh thủ tục tái định cư ở nước thứ ba cho họ nhằm tránh nguy cơ bị cưỡng chế trở về Việt Nam.
Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 22 tháng 5 năm 2023. Perth có mây mù rải rác, 11 đến 25 độ. Adelaide có thể có mưa rào, nhiệt độ từ 9 cho đến 17 độ. Melbourne có mây mù rải rác, 7 đến 16 độ. Hobart trời nhiều mây, 8 đến 16 độ. Canberra sương sớm, trời có mây mù rải rác trong ngày, nhiệt độ từ âm 3 độ cho đến 14 độ. Sydney và Wollongong trời nắng. Sydney 8 đến 19 độ và Wollongong 9 đến 19 độ. Brisbane trời nắng hầu như cả ngày, 9 đến 22 độ. Cairns mây mù rải rác, 19 đến 27 độ và Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ và cao nhất là 30 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Thủ tướng Anthony Albanese sẽ xúc tiến chuyến thăm dự kiến tới Trung Quốc trong nỗ lực nhằm ổn định hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Chính phủ lao động đánh dấu một năm kể từ khi tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử trước liên đảng. Tổng thống Pháp cam kết ủng hộ Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh G7. Và tin Việt Nam, vụ Đường Văn Thái. 22 tổ chức kêu gọi Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc bảo vệ người tị nạn Việt tại Thái Lan.